Em có thấy cái cách em đang trả lời, em đang đổ lỗi cho tất cả những người xung quanh về cái chuyện em không chia sẻ cảm xúc không?
Hỏi chị đó là chị có thể cho em biết được là tự trọng và tự ái khác nhau như thế nào mà, và cách khắc phục cho giới trẻ hiện nay chị?
Em lo gì cho giới trẻ, em lo cho em trước đi. Kệ tụi nó, đứa nào tự ái nó ngu nó chết. Đó không phải trách nhiệm của em, là cái thứ nhất. Tự trọng là cái em đẻ ra em biết được có những chuyện em làm không có tổn hại đến xã hội, không có tổn hại đến cộng đồng. Chị đã từng nói rồi, cái giá trị đạo đức của chị là chị có kiến thức và chị giỏi, chị không cần phải đi hại người nghèo. Chị sẽ dùng cái kiến thức đó để giúp lại cho người nghèo, chứ không phải là sử dụng cái sự thông minh và giỏi giang của mình để đi ra để mà chèn ép ăn từng đồng từng cắc của những người thua chị. Cái đó chính là gọi là tự trọng. Tự trọng là cái mà khi em về nhà em đóng cửa, em ngồi một mình, em có thể ngủ ngon, em có thể ăn ngon và em có thể sống thanh thản mà em không có sợ người nào chọt vô trong cửa nhà em đâm dao rồi bắn súng giết người vân vân, đúng không? Tại vì em sống đúng với cái lương tâm của em. Em có bị hại hay em có bị giết thì cũng bởi vì là em tung thông tin của mấy cái đứa ác ra cho nên tụi ác nó giết em thôi. Nhưng mà những cái người tốt khác, những cái người mà tử tế khác, người ta sẽ không hại em. Tự ái là cái được sinh ra từ cái tôi, và chị cũng nói rồi, mấy đứa sĩ diện với tự ái nó vô kênh tao nó không có sống nổi đâu. Ok, và chị cũng hỏi thẳng luôn, chị có phải lúc đầu em coi kênh của chị em thấy rất khó chịu không?
Dạ
đúng.
Quen rồi.
Thì đó là cái mà chị đang muốn phân tích đó. Tại sao lúc đầu em thấy khó chịu và tất cả những người coi kênh của chị lúc đầu ai cũng thấy khó chịu hết? Tại vì sao? Đó chính là khi chị đụng đến cái tự ái và cái tôi của mọi người. Chị chạm nó, chị cố tình bẻ gãy nó, chị cố tình phá vỡ vụn nó để làm chi? Nếu như chị không vỡ vụn cái sĩ diện của người ta, chị không vỡ vụn cái tôi của họ, chị sẽ không có cơ hội để cho họ cái kiến thức đúng. Cái tôi của em bảo vệ em bởi vì nó cho là cái em đang biết là đúng. Ok, cho nên khi em đang cho cái em biết là đúng thì sao? Em sẽ không muốn nghe cái khác, đúng không? Nhưng mà bây giờ em đang ngồi đây xếp hàng ngồi đợi để được câu trả lời của chị, bởi vì đơn giản là em, cái tôi em đủ mệt mỏi rồi, em thấy em dốt rồi, bây giờ em cần sự giúp đỡ thì em mới bỏ cái tôi của em đi, tức là em bỏ cái sĩ diện của em đi để em ngồi em lắng nghe một người đã đi qua cái con đường đó, đã chịu những cái khổ, những cái bất hạnh, những cái vấp ngã của họ để họ rút ra bài học, và bây giờ em chấp nhận học. Đó chính là cái sĩ diện và cái tôi, được chưa? Phân tích hai cái khúc này hiểu rõ chưa? Hay ở Việt Nam mình nó còn gọi là giá trị đạo đức đó. Thì đối với chị, cái lòng tự trọng hay còn gọi là cái giá trị đạo đức ở Việt Nam mình nó dạy đạo đức, chứ nó cũng chẳng biết đạo đức là cái gì đâu. Tao nói thiệt vậy, tao không nhớ hồi xưa học lớp 1 tao học đạo đức là cái gì nữa. Đạo đức nó được hình thành dần khi em lớn lên và em trưởng thành và em phân biệt được là ô, mình đang sống đúng với cái giá trị đạo đức mà mình muốn, hay là mình đang bán cái giá trị đạo đức của mình vì tiền chẳng hạn. Thì đó là cái mà theo thời gian nó mới xây dựng lên cho em cái độ dày của nó, còn là do theo cái môi trường mà em sống nữa.
Em muốn hỏi chị là bằng cách nào để mình phát triển IQ tài chính à?
Bằng cách nào để phát triển tài chính á hả?
Dạ, IQ á chị.
Trời, IQ đâu có cần phát triển. Em IQ đẻ ra đứa nào là cũng có cái gen di truyền dần đó rồi, em không có phát triển được.
À, vậy chị cho em hỏi là chị chia sẻ những cái tip cho phụ nữ sang và tinh tế khi ở nước ngoài được không chị?
Em đang ở nước nào?
Dạ, em chuẩn bị định cư Mỹ á chị.
Rồi, em qua đó đi từ từ rồi em sẽ sang lên. Coi kênh chị Nhây nhiều vô nghe không? Là sẽ sang lên từ từ. Em muốn sang hay không nó còn phải là trải nghiệm nữa em. Ok, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mỗi lần em coi video chị, em coi em phải cho nó vô trong người em như máu chảy luôn á, nghĩa là em thay máu rồi đó, hiểu không? Máu Việt Nam, máu phèn của em phải cho nó chảy ra để cho máu mới nó vô. Chứ em coi mà, coi kênh của chị xong rồi em vẫn xài máu của em thì không có ổn đâu em. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà em đi qua đất Mỹ rồi thì những cái chị dạy nó mới thấm sâu hơn. Tại sao chị nói như vậy? Bởi vì không có cái gì mà đắt giá bằng trải nghiệm hết. Khi em đi qua bên Mỹ, em sống ở nước ngoài, em mới càng thấm hơn cái chị như vậy. Bởi vì bây giờ mày vẫn còn đang ở Việt Nam, mày còn vẫn còn đang ở Việt Nam thì mày sẽ nhìn thế giới theo cái kiểu mà ít ngồi đáy giếng, hiểu không? Cứ bình tĩnh nha, không đừng có vội. Em còn trẻ mà, mới 26, trẻ mang.
Hôm cuối là chị dạy quản lý cảm xúc tốt, em làm rất là tốt, nhưng mà nhiều khi em không có biết xả cảm xúc ra. Chị có phải là do cái tôi không chị?
Không, có là do em chưa có chữa lành hết. Có những người ta chai sạn cảm xúc của họ bởi vì hồi nhỏ họ có những cái họ muốn được tâm sự, họ muốn được người này người kia nghe. Ví dụ như giờ chị hỏi em, nói em khó chia sẻ, cái khúc nào là khó chia sẻ nhất đối với em?
Khúc là em cái tình thể hiện tình cảm á chị.
Thể hiện tình cảm với ai?
Với ba mẹ, với người yêu.
Ok, hồi nhỏ cái lúc nào là lúc em muốn thể hiện tình cảm? Nhớ lại.
Dạ, những lúc mà khi mà người khác lo lắng cho mình thì mình cảm động, mình muốn thể hiện nhưng mà mình không có thể hiện được chị.
Ok, lúc đó cái gì nó cản trở em mà em không thể hiện được?
Tại vì em cảm giác là không được có sự an toàn, không có sự an toàn về
cái giây phút gì, cái chấn động gì làm cho em cảm thấy không an toàn để mà em đem nó theo.
Dạ, đôi khi mình dành tình cảm cho người ta nhưng người ta lại làm cho mình thất vọng đó chị.
Ok, rồi người ta ở đây là ai cũng như vậy hay chỉ đúng một người?
Chỉ đúng những người mình tin tưởng yêu thương thôi chị.
Ok, rồi những người tin tưởng yêu thương đó là ai? Cha mẹ em, bạn bè hay là người thân hay là ai?
Ba mẹ và người yêu của mình.
Ok, vậy giờ nếu như trên cuộc đời của em không có những cái người đó luôn thì em sẽ bắt đầu tin tưởng lại người khác hả?
Thì em sẽ có chiều hướng muốn đi tu á chị.
À ok, rồi em có thấy cái cách em đang trả lời, em đang đổ lỗi cho tất cả những người xung quanh về cái chuyện em không chia sẻ cảm xúc không?
Dạ em okay. Thấy
chị đã từng dạy cái bài ở tên của chị rồi. Khi em chỉa ngón tay đổ lỗi tại ba má em mà em hành xử như vậy, tại người thân của em mà em hành xử như vậy, tại người yêu của em mà em hành xử như vậy, em đang để ai là người có quyền lực?
Để người khác điều phối mình.
Chính xác.
Dạ.
Vậy bài học hôm nay em rút ra được là cái gì?
Em nghĩ là mình nên chịu trách nhiệm cho bản thân của mình.
Đúng, cái hành vi ứng xử của mình là bởi vì cái câu chuyện mình dựng ra trong đầu. Bây giờ em tâm sự với ba má em sợ cái gì?
Dạ.
Em sợ người ta đánh giá em hả? Đánh giá thì em đừng kể nữa, em đi kể người khác, em lên kênh chị Nhi kể, chị Nhi nghe nè, kể như vậy nè, được không?
Dạ.
Được. Dạ. Đi tìm một người bạn khác kể, nó đánh giá mình hả? Đi kể đứa khác. Kể tới khi nào mà em cảm thấy là I don't give a f**k, tôi không có quan tâm nữa. Mấy người không có quan tâm đến tôi thì tôi không quan tâm mấy người, tôi sẽ đi tìm cái người mà quan tâm đến tôi. Và cũng không đánh giá cái người mà không quan tâm đến em luôn. Họ không muốn quan tâm thì họ không quan tâm.
Dạ, em cảm ơn chị.
Ừ. Nếu như các bạn lần đầu tiên coi kênh của Nhi, đừng có quên like, share và subscribe. Nếu các bạn là những người coi trung thành, các bạn phải biết phải làm cái gì rồi. Tiếp tục chia sẻ cái điều như vậy, tiếp tục đem cái video của Nhi ra ngoài kia nhiều hơn.